Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài gặp gỡ nhân vật mong muốn hiện đại hóa kỹ năng truyền thông trong giáo hội. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi người đưa tôi bước vào đời, người hằng mến tôi tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi đến ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tin đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.
Anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe xảy ra sau khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người bị bại tay, nhưng lại được thực hiện trong ngày Sa-bát. Đó là lý do các người Pha-ri-sêu và thông luật tiếp tục dò xét, thù hận, căm ghét và tìm cách giết người. Còn thái độ của dân chúng thì ngược lại, ngưỡng mộ và đi theo Chúa Giêsu. Thánh sử Matthew giải thích thái độ dè dặt của Chúa Giêsu như là thể hiện một trong những lời sấm rõ nét và gợi ý nhất về đấng Messiah, nghĩa là người tôi trung của Chúa, là Chúa Giêsu mang sứ mạng loan báo công lý, ở đây được hiểu là tin mừng nước trời. Người thi hành sứ mạng đó cách khiêm tốn nhưng đầy tình thương và lòng thương xót, ngay cả đối với những kẻ chống đối, giết hại người. Quả vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện hoàn toàn lời sấm này. Bằng đường lối khiêm tốn và yêu thương, cuối cùng Chúa Giêsu sẽ đưa tin mừng đến toàn thắng trên sự dữ. Với lòng thương xót và tha thứ, Chúa Giêsu không muốn bị mất bất cứ ai. Người dùng chính máu mình để làm chứng cho tình yêu thương xót ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa để làm chứng cho sự thật trong cuộc đời chúng con bằng một tâm hồn tràn đầy yêu thương, dịu hiền và thương xót như Chúa. Xin cho chúng con luôn tín thác rằng chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực và đời đời của chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nigeria. Chủ tịch của Hiệp hội các linh mục giáo phận Nigeria nói rằng, những vụ bắt cóc linh mục và tu sĩ là một cuộc tấn công vào giáo hội. Làn sóng bắt cóc các linh mục và tu sĩ gần đây ở Nigeria quả là một cuộc tấn công vào giáo hội. Đó là lời khẳng định của linh mục Sylvester Onmoke, tân chủ tịch của Hiệp hội các linh mục giáo phận của Nigeria. Bi đát nhất là trường hợp của cha John Adeyi, tổng đại diện giáo phận Otukbo thuộc bang Benue, bị bắt cóc hôm 24 tháng 4 vừa qua. Người ta đã tìm thấy xác của cha 2 tháng sau, ngày 22 tháng 6, ở gần Okbadibo, quê hương của cha. Các kẻ bắt cóc đã đòi một số tiền chuộc, và mặc dù gia đình của cha đã nộp số tiền chuộc này, nhưng cha vẫn không được thả. Xác của cha khi được tìm thấy đã bắt đầu bị phân hủy. Ngày 23 tháng 6, một linh mục khác bị những kẻ vũ trang bắt cóc vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngay tại giáo xứ Thánh Giuse ở Jintan Dutse của ngài, tại bang Kano. Đó là cha Julius Gospel Inalekwu. Theo đức cha John Namaza Nijingring, giám mục Kano, những kẻ bắt cóc đòi một số tiền chuộc là 20 triệu naira, tức là gần 64.000 euro. Theo cha Onmoke, nạn tham nhũng và lòng hám tiền đang chế ngự xã hội Nigeria là một trong những nguyên nhân chính của các vụ bắt cóc linh mục và tu sĩ. Cha chủ tịch Hiệp hội các linh mục giáo phận của Nigeria chỉ trích cuộc sống phô trương giàu sang của các chính trị gia và các viên chức tham nhũng kiếm tiền một cách phi pháp đã thúc đẩy người khác làm tiền dễ dàng bằng mọi cách. Thêm vào đó, nạn thất nghiệp hay đồng lương ít ỏi của người lao động cũng gây nhiều thất vọng trong dân chúng. Cha Onmoke yêu cầu nhà nước phải bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người và có những chính sách có thể đối phó với các tệ nạn xã hội, đồng thời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ được bảo vệ trước nạn bắt cóc. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi điện tín chia buồn với các nạn nhân tai nạn xe lửa vùng Puglia, Nam Italia. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ vì tai nạn hai xe lửa đụng nhau trên tuyến đường Corato Andria, vùng Puglia, Nam Italia, vào sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua. Điện tín gửi Đức Cha Francesco Cacciucci, Tổng giám mục Bari Bitonto, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Ký, biết rằng, nghe tin tai nạn hỏa xa trầm trọng xảy ra trên tuyến đường Corato Andria, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương, Đức Thánh Cha chân thành bày tỏ sự chia sẻ nỗi đau buồn của biết bao gia đình. Ngài bảo đảm sốt sắng cầu nguyện cho những người đã chết cách thê thảm, và trong khi khẩn cầu Chúa cho những người bị thương mau bình phục, Đức Thánh Cha tiến thác cho sự chở che hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria những người đang chịu tan tốc thê thảm này, và gửi đến họ phép lành tòa thánh của Ngài. Được biết, lúc sau 11 giờ sáng, ngày 12 tháng 7 vừa qua, hai chuyến xe lửa chạy ngược chiều trên tuyến đường Corato Andria đã đâm thẳng đầu vào nhau, khiến cho mấy toa tàu bị tan nát và đổ nghiêng. Các toán cứu trợ đã làm việc suốt đêm để tìm xác các nạn nhân. Tính cho đến cuối ngày 12 tháng 7, đã có 27 người chết và hơn 50 người bị thương. Nhiều người bị thương rất nặng, nhất là vẫn có người còn bị kẹt trong các toa tàu bẹp dúm. Thủ tướng Renzi và Bộ trưởng Lưu thông Italia đã đến tận nơi để ủy lạo và quan sát tình hình. Chính quyền đã ra lệnh điều tra vụ này. Tại một vài vùng Italia vẫn còn có các tuyến đường xe lửa hai chiều, di chuyển trên cùng một đường rầy duy nhất và được hướng dẫn bằng điện thoại, thay vì bằng các kỹ thuật tự động tối tân. The New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới tình hình thê thảm tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bên New York, kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn tới tình hình thê thảm tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 13 tháng 7 vừa qua, dưới ánh sáng của bản tường trình về vùng Trung Đông, và trong bối cảnh của bạo lực liên tục xảy ra tại Syria, Iraq, và tình hình dậm chân tại chỗ giữa người Israel và Palestine. Đức Tổng giám mục Oza nói, sau 69 năm, nghị quyết số 181 của Liên Hiệp Quốc liên quan tới các vấn đề của người Israel và Palestine mới chỉ được áp dụng một nửa. Hàng chục năm thương thuyết đã thất bại liên quan tới việc thành lập một quốc gia Palestine, trong khi cuộc xung đột giữa hai bên đã trở nên không thể chấp nhận được và ngày càng khó giải quyết. Phái đoàn Tòa Thánh lập lại lập trường của mình đối với việc thành lập hai quốc gia, vì đó là giải pháp tốt nhất. Nếu người Israel và Palestine không chấp nhận sinh sống cạnh nhau trong hòa giải, tôn trọng quyền tối thượng của nhau, và với các biên giới được quốc tế thừa nhận, thì hòa bình lâu dài sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời, và an ninh sẽ chỉ là một ảo tưởng. Hãy thành lập hai quốc gia vì sự an toàn của người Israel và Palestine, cũng là ước mong thầm kín trong con tim của dân chúng cả hai bên, không mong muốn gì khác ngoài hòa bình và an ninh. Đã đến lúc hành động dựa trên các lời khích lệ của bản tường trình công bố ngày 1 tháng 7, bằng cách đem lại hòa bình và an ninh cho người dân Israel và Palestine, cũng như của toàn thế giới. Tiếp đến, Đức Cha Oza đã duyệt xét tình hình Syria, tiếp tục là nơi khổ đau không thể tả được của dân chúng, bị giết chết, bị bó buộc, sống dưới bom đạn, hay chạy trốn vào những vùng bị tàn phá. Phái đoàn Tòa Thánh cảm thấy có bổn phận lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới các cuộc bách hại Kitô hữu, người Hồi Yazidi, và các nhóm tôn giáo thiểu số, bởi các lực lượng không phải của chính phủ trong các vùng khác nhau của Syria và Iraq. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố cáo trách nhiệm của bất cứ phe phái nào đối với các vụ tàn sát vô nghĩa này. Ngài cũng tố cáo những người cung cấp tiền bạc và vũ khí cho những kẻ giết người vô tội và tàn phá, hủy hoại các cơ cấu văn minh và hạ tầng xã hội. Người ta chỉ có thể than phiền về thái độ hai lòng ấy. Một đàn thì nói tới hòa bình, đàn khác lại cung cấp vũ khí cho các kẻ sát nhân thuộc mọi phía liên lụy trong cuộc chiến. Đức Thánh Cha Francisco đã nêu lên câu hỏi, làm sao quý vị tìm nơi một ai đó vuốt ve quý vị bằng tay mặt và đánh quý vị bằng tay trái? Phái đoàn của chúng tôi một lần nữa yêu cầu các quốc gia sản xuất vũ khí hạn chế việc cung cấp khí giới cho các chính quyền khách hàng và kiểm soát việc sử dụng chúng. Một cách đặc biệt, phái đoàn tòa thánh chúng tôi xin cộng đồng quốc tế ngưng việc cung cấp khí giới bất hợp pháp cho các nước tác nhân có trách nhiệm đối với tội phạm chống lại nhân loại và các hình thức tàn sát tập thể và vi phạm các quyền con người. Các thống kê cho thấy thường dân là nạn nhân của các vũ khí kỹ thuật tối tân ấy. Các vụ sát hại trong quá khứ không hề bị xét xử bởi luật lệ, và các thiệt hại gây ra cho thường dân bởi hệ thống vũ khí độc lập sát hại đưa tới các vấn đề luân lý đạo đức và pháp luật đáng được xét lại, và có lẽ thách đố cả luật nhân đạo quốc tế nữa. Tòa Thánh tin rằng các tiến trình hòa bình không chỉ tùy thuộc các cuộc thương thuyết hình thức, như là chiếc nôi của các nền văn minh lớn và là quê hương của ba tôn giáo độc thần, là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Vùng Trung Đông có các tài nguyên văn hóa, trí thức và tôn giáo, khiến cho nó là vùng đất phì nhiêu cho xã hội dân sự và ngoại giao, bao gồm cả ngoại giao không hình thức dựa trên đức tin, có vai trò thăng tiến các giá trị gặp gỡ và chấp nhận nhau, giúp mọi công dân trở thành các tác nhân hòa bình và xây dựng hòa bình trong vùng. Các tôn giáo, và một cách đặc biệt, các tín hữu, phải chứng minh cho thấy mình xứng đáng với chỗ đứng trong toàn tiến trình bình định vùng này. Họ phải chấm dứt mọi hình thức thù ghét nhau, và có thể tránh cuộc đụng độ của các nền văn minh. Phái đoàn tòa thánh tin rằng, tôn giáo càng bị lèo lái để biện minh cho các hành động khủng bố và bạo lực bao nhiêu, thì giới lãnh đạo tôn giáo lại càng phải dấn thân khắp nơi để đánh bại bạo lực, mưu toan, bắt cóc nó cho các mục đích chống lại bản chất của nó bấy nhiêu. Việc đào tạo tôn giáo đích thật phải chú ý tới lòng sốt sắng tôn giáo giả mạo và phải được duyệt xét bởi gương của các cộng đoàn đức tin đích thực. Chỉ khi đó, ngoại giao không hình thức dựa trên đức tin mới có thể bổ túc một cách hiệu quả cho ngoại giao hình thức của các quốc gia và các thực tại đa diện mà thôi. Tin Roma. Phim Poveda được trao giải phim hay nhất của giải thưởng điện ảnh Mirabile Dictu năm 2016. Mirabile Dictu, liên hoan phim công giáo quốc tế lần thứ 7, đã diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua tại khách sạn Palazzo Cardinal Sesi ở Vatican. Kết quả, giải phim ngắn hay nhất được trao cho phim Xưng Tội của cha John Larrow, Hàn Quốc. Bộ phim nói về một giáo dân xưng tội với một linh mục trẻ. Nhiều năm trước, người ấy gây tai nạn chết người vì lái xe trong tình trạng say rượu, sau đó đã bỏ trốn. Tiếng kêu khóc của đứa con của người bị nạn khi ấy khiến cho hối nhân luôn bị lương tâm cắn rứt trong suốt những năm tháng lẩn trốn cảnh sát. Điều người ấy không ngờ là đứa con ấy sau này lớn lên và trở thành một linh mục, chính là vị linh mục đang giải tội cho mình. Trong hạng một phim hay nhất, giải thưởng về tay nhà sản xuất bộ phim Poveda của đạo diễn Pablo Moreno T. Tây Ban Nha. Đây là tiểu sử cuộc đời của Thánh Pedro Poveda, một linh mục Tây Ban Nha, đã nỗ lực nhằm cách mạng việc giáo dục cho các phụ nữ và trẻ em bị thiệt thòi trong những năm 30 của thế kỷ trước. Những người anh chị em của chúng ta thiếu thốn rất nhiều, và nay là lúc chúng ta phải nhìn đến những người yếu đuối, đói khát trần truồng, những trẻ em không được đến trường. Đạo diễn Peter Schreiner của Áo giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Lampedusa. Nội dung phim là cuộc đời của một người tị nạn châu Phi sau khi đến được đảo Lampedusa của Italia. Phim tài liệu hay nhất dành cho phim Một cuộc đời không hề uổng phí của Christoph Taddei, Ba Lan, nói về hai vị thừa sai tứ đạo người Ba Lan đã bị giết ở Peru bởi Sendero Luminoso, con đường sáng, tức đảng cộng sản của quốc gia này. Giải của tổ chức Capax Dei được trao cho phim Kateri của James Kenty, Hoa Kỳ. Phim kể chuyện cuộc đời của thánh nữ Kateri Tekakwitha, là người bản địa đầu tiên của châu Mỹ, được tuyên thánh năm 2012 do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Giải Thành tựu trọn đời được trao cho ông Bibi Balandi, người Ý, là một nhà sản xuất truyền hình và người phát hiện những tài năng lớn. Ông có khả năng hướng các nghệ sĩ đến với đức tin. Liên hoan phim Mirabile Dictu, tiếng Latin có nghĩa là thật tuyệt vời để kể lại, được thành lập năm 2010 do sáng kiến của bà Liana Marabini dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhằm mục đích trình bày giáo hội theo một viễn tưởng mới, vừa hấp dẫn, vừa theo truyền thống. Các bộ phim dự thi có một yếu tố chung là cổ vũ các giá trị đạo đức phổ quát và các hình mẫu tích cực. Các giải thưởng của Mirabile Dictu, In Pace d'Argento, tức Con Cá Bạc, lấy cảm hứng từ biểu tượng ban đầu của Kitô giáo, được coi là giải Oscar của điện ảnh công giáo. Giải nhìn nhận những tác phẩm điện ảnh được lấy cảm hứng từ Kitô giáo cả về đề tài lẫn cách thể hiện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Arthur Helin với ông Austin Evere, người sáng lập Catholic Voices, tạm dịch, những tiếng nói công giáo, với mong muốn giúp mỗi tín hữu công giáo trở nên người truyền thông hữu hiệu. Trả lời cho lý do sáng lập Catholic Voice, ông Austin Evere cho biết như sau. Khi dự án này được khởi động tại London năm 2010, sự xa cách, tách biệt giữa giáo hội Tây Phương tục hóa và giáo hội công giáo đã tới mức lớn lao chưa từng thấy. Khi phải đối mặt với ác cảm, thù hằn của những người chỉ trích chúng ta trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vốn ra rả những luận điệu thành kiến, người ta càng ngày càng cảm thấy khó khăn hơn khi muốn loan báo, khi muốn nói lên tiếng nói của giáo hội, hay nói về chính giáo hội. Như một giải đáp cho những chống đối chuyến thăm của Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tới Anh Quốc, chúng tôi đã triển khai một phương pháp giúp chúng tôi nhận ra những thành kiến vô thức mà chúng tôi gọi là đóng khung, và học cách vượt qua những thành kiến này, điều chúng tôi gọi là tái thẩm định. Đó là một thành quả tốt đẹp. Chúng tôi nỗ lực giải thích các quan điểm của giáo hội, kể cả về các vấn đề nhạy cảm, dễ gây tranh cãi, sao cho mọi người nhận ra diện mạo nhân từ và yêu thương trìu mến của giáo hội, chứ không thỏa hiệp hay giản lược sứ mệnh làm chứng cho chân lý của chúng ta. 6 năm sau, chúng tôi đã hiện diện tại 22 nước, và phương pháp, cách làm này tỏ ra rất hiệu quả. Đây cũng là chủ đề của cuốn sách của chúng tôi, xin được tạm dịch là tuyên xưng đức tin mà không cần lớn tiếng. Khi nhìn lại chúng tôi thấy, mục đích của chúng tôi không phải là tạo ra một cách truyền thông mang tính quốc tế. Chúng tôi chỉ muốn tạo ra một nhóm, gồm các tín hữu công giáo bình thường, có thể giải thích thông điệp của giáo hội trong chuyến thăm của giáo hoàng. Thế nhưng, tôi cũng nhận thấy rằng, thời gian đã làm cho dự án của chúng tôi chín muồi, và tất cả không ngoài sự trù liệu của Thiên Chúa Quan Phòng. Giáo hoàng Francisco là một mẫu mực sống động cho điều chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Nói về truyền thông được xem là ưu tiên của giáo hội tại Pháp, ông Austin trả lời. Gần đây, tôi có dịp gặp gỡ các giám mục Pháp tại Paris, và một vị đã nói với tôi thế này. Chúng tôi ủng hộ dự án này, vì nó đúng là thứ giáo hội học và thần học của Vatican đệ nhị. Và quả là như thế. Người giáo dân được Chúa kêu mời, họ có một ơn gọi, có sứ mệnh rao giảng tin mừng. Giải thích, trình bày quan điểm của giáo hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng là điều thích hợp, lý tưởng với người giáo dân. Họ sống giữa đời, và thực ra, họ đã làm thế từ lâu rồi. Trong văn phòng, công sở, tại quán bar, lúc trà dư tửu hậu với bạn bè. Dĩ nhiên, các giám mục vẫn có tầm ảnh hưởng, vẫn có vai trò của các ngài trên các phương tiện truyền thông. Các ngài can thiệp vào các cuộc tranh luận công khai, hoặc là đích thân các ngài, hoặc là qua phát ngôn viên. Thế nhưng, những gì chúng tôi thực hiện không hề lấn sân vai trò ấy. Nếu vấn đề có liên quan đến một điểm đã được minh thuyết trong giáo lý của Hội Thánh, chẳng hạn, việc trợ từ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn muốn biết giám mục nghĩ gì về phát biểu mới nhất của Tổng thống, bạn nên liên hệ trực tiếp ngài. Mối tương liên này khá ổn thỏa tại hầu hết các nước mà dự án của chúng tôi được triển khai. Chúng tôi không phải là các phát ngôn viên chính thức của các giám mục, nhưng chúng tôi được các ngài ưu ái chúc lành. Các ngài mừng vui trước những việc chúng tôi đang thực hiện, và thực hiện một cách khả tín, chuyên nghiệp, những gì người giáo dân với ân tích rửa tội được mời gọi thi hành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần đầu nội dung của phỏng vấn của phóng viên Arthur Helin với ông Austin Evere, người sáng lập Catholic Voices, giúp tín hữu công giáo trở nên người truyền thông hữu hiệu. Bản dịch Việt ngữ do Ban Truyền thông tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài tin vào bản thân.
Đốn cháy tan niềm đau, xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
Lòng tự tin được hình thành và xây dựng không phải do trí thông minh, cũng không do có đầy đủ những phương tiện vật chất hay giàu có hoặc vận mệnh. Lòng tự tin có được chính ở cách giáo dục và ứng xử của người thân thời thơ bé, cũng như do sự tập luyện lâu dài và do cái nhìn của mình về bản thân. Nếu thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với con cái luôn tế nhị, tôn trọng, trẻ thêm tự trọng và phát huy lòng tự tin. Nếu được sống trong bầu khí thương yêu, trẻ thấy mình quan trọng và có giá trị, chúng sẽ tự tin vào bản thân. Nếu trẻ được chấp nhận như mình là, chúng sẽ an tâm làm những gì chúng muốn. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho những gì được nêu lên ở trên. Một cô sinh viên rất xinh đẹp, thông minh và là học sinh xuất sắc thời cấp 2 và cấp 3, con duy nhất của một giáo sư. Thế nhưng, cô lại phải đến tìm tư vấn vì lý do bị mặc cảm. Điều gì đã khiến cho một con người có đủ điều kiện khách quan như thế trở nên một người mặc cảm, một đối tượng bất an khi bước chân vào đời? Đó chính là sự chờ đợi và cách ứng xử của bố mẹ. Gia đình luôn mong muốn và thúc đẩy cô học tập. Họ không bao giờ hài lòng với những gì cô đang có, mà muốn cô phải tiến hơn nữa, kết quả cao hơn, phải hơn người, phải đứng đầu. Từ nhỏ đã cố gắng nhiều, nhưng chẳng bao giờ cô được cha mẹ tỏ ra hài lòng, thừa nhận những kết quả đó. Trái lại, cô gái cứ thấy mình chưa đạt. Đối với người khác, cô ta đã đạt quá nhiều thành quả, nhưng trước sự kỳ vọng của bố mẹ thì cô vẫn là người chưa làm họ hài lòng. Cô chỉ được nghe, chưa được, chưa đạt. Vì thế, cô mang trong lòng một sự bất an và cho rằng mình là một người chẳng có giá trị, chẳng làm được gì. Những tư tưởng ấy thống trị trong đầu óc non nớt của cô mỗi ngày một lớn và mặc cảm hình thành từ đó. Những lời động viên thừa nhận khả năng và những cố gắng hết mực dường như không bao giờ có nơi bố mẹ cô. Thật đáng tiếc. Bên cạnh đó, có một cậu bé con bà bán bún riêu ngoài ngõ hẻm mới học lớp 4. Ngày ngày, bố mẹ vất vả bận rộn với việc sinh nhai, bé thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng bé không thiếu sự nâng đỡ và cảm thông. Thấy ai, bé cũng mỉm cười, hỏi gì, bé cũng trả lời với vẻ đầy tự tin. Bé học không giỏi, nhưng cởi mở, hồn nhiên và dạn dĩ, dám làm, dám nói, không mặc cảm về thân phận mình. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này? Sau đây là một sự kiện cụ thể. Một hôm, chú bé được 7 điểm ở lớp về bài học thuộc lòng. Bé hí hửng khoe với mẹ. Mặt bà mẹ sáng lên và khen con giỏi. Vài hôm sau, có mấy bà trong xóm đang ngồi quanh gánh bún, và cậu bé đi ngang qua. Bà mẹ liền khoe, bé nhà tôi giỏi lắm, bé được 7 điểm về bài học thuộc lòng. Rồi bà khuyến khích bé đọc cho tất cả nghe. Với lòng tự tin, bé liền bắt đầu. Tuy đọc chưa đạt vì chỉ 7 điểm, nhưng bé thích thú và tự tin đọc lớn. Bé được sự thừa nhận của mẹ cùng với đôi mắt nhìn con trìu mến, pha lẫn chút tự hào của bà. Bà mẹ tin vào khả năng của con. Điều chính yếu là bé thấy mình quan trọng, mình có giá đối với bố mẹ. Một điều nhỏ giúp chúng ta hiểu tại sao cậu bé này lại tự tin hơn biết bao trẻ em sinh ra trong những gia đình đủ điều kiện vật chất và có học hơn mình. Vì bé có một bà mẹ biết động viên con, biết thừa nhận những khả năng rất giới hạn của con, biết tỏ ra quý cái vốn ít ỏi ấy và vui thích với những gì con mình đang có. Bà không thúc ép, nhưng khuyến khích qua thái độ, qua ánh mắt. Cách dạy dỗ, thái độ và bầu khí gia đình đó đã đem lại cho bé lòng tin ở bản thân. Bé vui vẻ lớn lên, tự tin bước vào đời. Cậu bé này đã cảm nếm hạnh phúc và cảm thấy an toàn ngay trong chính gia đình mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tình yêu đến đây rồi, hòa nhịp vui nhất đời. Mang hơi ấm say nồng để câu ca.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Các kinh cầu Đức Mẹ khác. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài các kinh cầu Đức Bà Veneziane, Lauretane và Deprecatorie, còn có nhiều loại kinh cầu Đức Bà khác nữa. Các kinh cầu Đức Bà Veneziane và Lauretane nảy sinh hồi thế kỷ thứ 12, nhưng vào thời Trung cổ muộn, chúng có một sự tiến triển. Đó là sự kiện tín hữu không chỉ thêm vào vài lời ca ngợi Đức Mẹ, nhưng cũng thêm vài lời than van, vài câu và vài lời nguyện nữa. Thế là nảy sinh ra các trộn lẫn và các thay đổi khác nhau. Vận cho tới lúc đó là loại hai vận trở thành ba và lập đi lập lại, có khi cho tới năm vận tiếp nối nhau. Xuất hiện một cách đương nhiên việc bắt chước trong chìa khóa thánh mẫu các than van đặc thù của kinh cầu các thánh, cả với các nhắc nhớ các giai thoại đặc biệt cuộc đời của Chúa Kitô và của Mẹ Người. Học giả Merzeman đã trưng dẫn nhiều thí dụ chứng minh cho điều này. Trong số các kinh cầu này có kinh cầu Đức Bà ở thành phố Mainz bên Đức, là kinh cầu điển hình trong một thời gian dài, được coi là cổ xưa nhất. Nó được minh chứng bởi một cuốn sách thủ bản có nguồn gốc Chattozina, thuộc thế kỷ 12, và đây là một bản chép có sau kinh cầu Đức Bà Veneziane và Lauretane, được dùng cho cá nhân. Trái với các kinh cầu Đức Bà khác, cấu trúc và độ dài của nó không thích hợp cho việc dùng trong các buổi cầu nguyện công cộng, đặc biệt là không thích hợp cho các buổi rước kiệu. Học giả De Santi đã hạn chế việc nghiên cứu của mình trong các sách thủ bản thuộc hai thế kỷ 14 và 15, trong khi học giả Merzeman đã trải dài việc nghiên cứu của mình sang cả các thế kỷ trước đó nữa, với chủ ý là lần lên cho tới các chứng từ cổ xưa hơn. Tuy nhiên, chính trong hai thế kỷ 15 và 16 mà các kinh cầu Đức Bà được phát triển và phổ biến sâu rộng, nhưng khó mà nghiên cứu chúng vì có nhiều khó khăn trong việc đạt tới các thủ bản viết tay cũng như các tài liệu được in ấn. Năm 1500 nằm ngoài việc tra cứu của học giả Merzeman, cần phải chờ một học giả khác bắt đầu chuyện này, đó là học giả Martins, người đã nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau được lưu giữ trong các thư viện nước Bồ Đào Nha. Nếu một vài kinh cầu Đức Bà được gắn liền với các loại đã được in ấn, thì có các kinh cầu khác tách rời khỏi các công thức đã được biết tới, chẳng hạn như các kinh cầu tìm thấy trong một cuốn sách các thủ bản Alcobasa thuộc thế kỷ thứ 13. Một khẳng định khác đến từ học giả Schütz là người đã tìm ra 25 kinh cầu Đức Bà khác, đặc biệt các kinh cầu thuộc thế kỷ thứ 16 đã được xuất hiện và in ấn, nhưng trong các sách khó có thể tra cứu. Ngoài ra, chúng ta không được quên rằng việc sử dụng các kinh cầu Đức Bà đã không chỉ được hạn chế trong các buổi rước kiệu có tính cách sám hối. Góp phần vào việc phát triển và phổ biến các kinh cầu Đức Bà còn có lòng đạo đức Thánh Mẫu và việc thánh hiến ngày thứ bảy cho Đức Mẹ được khẳng định trong thế giới Tây Phương bắt đầu từ năm 1000. Trong ngày thứ bảy, kinh thần vụ về Đức Trinh Nữ đã được cử hành long trọng hơn, và mỗi dòng tu đều thêm vào điều gì đó của riêng mình, một thánh ca điệp xướng cuối cùng, đặc biệt là thánh ca Salve Regina, kính chào nữ vương. Thường người ta cũng hát bài Laudes Virginis mà hai học giả Monet và Treves đã công bố nhiều thí dụ của các thánh ca ngắn, các thánh thi, các phân khúc, các bản văn xuôi. Có lẽ phải đào sâu việc từ các thánh thi Laudes chuyển sang các kinh cầu ngắn gọn hơn và dễ nhớ hơn việc hát các thánh thi dài Laudes. Bảy vị thánh sáng lập dòng các tôi tớ Đức Maria trong các thập niên đầu tiên của thế kỷ 13 đã là thành viên của hội thánh Maria gọi là hội các Laudesi. Thói quen hát các bài thánh ca Laudes, chúc tụng Đức Trinh Nữ trong dòng các tôi tớ Đức Maria có các tài liệu rõ ràng vào đầu thế kỷ thứ 15 với các ca đoàn và các nguồn tài liệu văn chương khác. Tại nhà thờ Rất Thánh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Firenze, Trung Bắc Italia, nhiệm vụ đầu tiên của các ca đoàn trưởng là dạy cho các thành viên ca đoàn hát các bài ca Laudes Virginis mà trong ngày thứ bảy, các người thổi kèn trompet theo lệnh của giới lãnh đạo thành phố đệm các nhạc cụ cho ca đoàn hát. Vào giữa thế kỷ 15, từ từ các kinh cầu chiếm vị thế quan trọng và các tu sĩ dòng tôi tớ Đức Maria có tới 5 văn bản khác nhau do ông Jacoboschi Mantese ấn hành. Học giả De Santi cũng nhắc tới các thí dụ khác nữa thuộc thế kỷ thứ 16, được sử dụng tại Firenze trong nhà thờ Thánh Giá, tại Roma trong nhà thờ Đức Bà Loreto, và sau này trong đền thờ Đức Bà Cả. Như thế trong suốt thế kỷ 16, các kinh cầu Đức Bà có nhiều công thức khác nhau thay đổi. Thật khó mà xếp loại các kinh cầu này, ngoại trừ kiểu xếp loại của học giả Merzeman. Tuy không thể duyệt xét kỹ lưỡng cấu trúc của chúng, ở đây chúng ta chỉ có thể nêu lên vài yếu tố thường hay được tìm thấy trong các kinh cầu khác nhau này. Trước hết, hầu như các lược đồ khác nhau luôn luôn bắt đầu với các công thức mở đầu kinh cầu các thánh, Kyrie Eleison, v.v. Theo sau đó là các lời chúc tụng khác nhau. Có nhiều văn bản để Santa Maria, Thánh Maria trước các lời chúc tụng. Có các văn bản khác để lời chào của Thiên Thần Gabriel, Ave Maria, Kính Chào Maria, trước các lời chúc tụng. Bên Bồ Đào Nha chúng ta có các thí dụ chỉ có chữ Ave, theo sau là một tước hiệu duy nhất hay một câu. Các lời chúc tụng khác nhau được gộp lại thành từng nhóm, chung quanh vài từ chìa khóa, như Mater, Mẹ, Magistra, Thầy, Virgo, nữ trinh, hay các biểu tượng có nguồn gốc kinh thánh như Regina, nữ vương. Trong vài công thức trước lời chúc tụng có tước hiệu Vera Virgo et Mater, thật sự là nữ trinh và là mẹ. Nhưng cần ghi nhận là trật tự theo nhau của các nhóm không giống nhau, và người ta cũng nhận thấy có các chuyển rời và các khác biệt khá rõ rệt. Trong các kinh cầu Đức Mẹ khác, bỏ ra ngoài các vận hay các vận ép, chúng ta không thấy có một trật tự hợp luận lý nào cả. Bên cạnh các kinh cầu than van deprecatorie với công thức mở đầu laudo et adoro, con chúc tụng và thờ lạy, chúng ta có các kinh cầu Đức Bà bắt chước kinh cầu các thánh trong phần 2. Các lời than van này đôi khi duy trì tính cách Kitô học của chúng, khi khác thì khai triển một đề tài thánh mẫu một cách trực tiếp và rõ ràng hơn. Lời khẩn cầu tận cùng chung nhất cho các kinh cầu Đức Bà là Ora pro nobis, cầu cho chúng con, Pro me, cầu cho con, Pro servis tuis, cho tôi tớ mẹ. Nhưng người ta cũng tìm thấy các lời khác như Succure cadenti, xin cứu giúp kẻ sa ngã, Da nobis quod petimus, xin ban cho chúng con điều chúng con xin, Intercede pro me, pro nobis, xin bầu cử cho chúng con, Nobis miserere mihi mei, xin thương xót con, và cả Dominus Tecum, Chúa ở cùng mẹ nữa. Trong các lời khẩn nài song song với các kinh cầu Đức Bà, chúng ta tìm thấy các câu như Domine Jesu Parce Michi, lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, Libera nos Domine, lạy Chúa xin giải thoát chúng con, dành cho các văn bản Kitô học. Nhưng khi tín hữu khẩn nài Đức Mẹ thì nói Libera me Domina, lạy bà xin bà giải thoát con. Có vài công thức lâu lâu xen kẽ việc đọc Ave kính mừng, có khi tới 10 lần, và hầu như mọi văn bản kinh cầu đều kết thúc với một hay nhiều lời nguyện hướng tới Chúa hay Đức Trinh Nữ. Chỉ vào đầu thế kỷ thứ 17, kinh cầu Đức Bà Lauretane mới được áp đặt cho toàn giáo hội Latin. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, có thể tìm ra các tài liệu kinh cầu trong nhà Loreto thuộc các năm 1531, 1547, 1554 và các năm tiếp theo. Đàng khác, Đức Giáo Hoàng Phaolô III cai quản giáo hội giữa các năm 1534 tới 1549 đã thành lập một ca đoàn thiếu nhi tại Loreto để hát các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Nhưng chúng ta không biết chính xác văn bản nào đã được dùng. Trong một thời gian rất lâu, người ta cho rằng văn bản đầu tiên của kinh cầu Đức Bà được cho in vào năm 1576, nhưng sau đó người ta tìm ra một cuốn sách kinh được in tại thành phố Dillingen bên Đức năm 1558, và tựa đề cuốn sách là Litania Loretana, kinh cầu Loretana. Sau này học giả Grimaldi đã biên soạn một nghiên cứu cẩn thận, thư tịch học kê khai các sách, các bài viết và tài liệu liên quan tới kinh cầu Đức Bà, và cho biết các sách liên quan tới đền Thánh Đức Bà Loreto có các văn bản kinh cầu Đức Bà, bắt đầu từ cuốn Tuyên bố mới của nhà Thánh, in tại Firenze sau năm 1572. Trong các năm sau đó, các kinh cầu Đức Bà được tìm thấy trong các sách của các tác giả Angelita, Cirillo và Padilla ít nhất khoảng 20 lần. Sẽ thật là hữu ích khi có một bảng so sánh có hệ thống giữa các văn bản khác nhau. Đó là điều rất tiếc cho tới nay chưa có học giả nào làm. Ngoài ra chúng ta cũng biết là vào năm 1575, cha Porta, dòng anh em hèn mọn Francisco, giám đốc đền Thánh Loreto, qua đời năm 1601, cũng đã phổ nhạc kinh cầu Đức Bà từ Thánh Kinh, là văn bản được học giả Cirillo lấy lại năm 1576 và học giả Angelita lấy lại năm 1578 với các kinh cầu khác. Đương nhiên là vào thời đó, văn bản kinh cầu Loretane chưa hoàn toàn được khẳng định và chưa chiếm địa vị ưu tiên so sánh với các văn bản khác.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Con giấc ngủ yên lành vì đời con nên đã quên đời mình.
Xin con nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài để trần gian liên tiếp.
Một ngày nọ, nhà văn Mark Twain được mời đến dự một bữa tiệc. Trong bàn ăn, ông được sắp xếp ngồi đối diện với một phụ nữ khá xinh đẹp. Theo lẽ lịch sự, ông mở lời trước, tỏ ý chào và nói: "Tôi rất hân hạnh được biết cô thật là xinh đẹp." Người phụ nữ đó không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: "Rất tiếc, là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông." Mark Twain bình thản nói: "Không sao cả, cô có thể làm giống như tôi. Chỉ cần một lời nói dối là được rồi." Nghe xong, người phụ nữ xấu hổ cúi mặt xuống và không nói được lời nào. Quý vị và các bạn thân mến. Cổ nhân ta có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói biểu hiện tâm tư suy nghĩ của mỗi người. Trao đi một lời nói chân thành tử tế, bạn sẽ nhận được niềm quý mến tôn trọng. Còn nếu gửi đi lời cay nghiệt, bạn cũng sẽ tự mình rước lấy sự xấu hổ. Tảng đá mà bạn ném đi, người bị vấp té đầu tiên lại là chính bản thân bạn. Lời nói có thể trở thành nhịp cầu thân ái, mà cũng có thể là rào cản giữa người với người. Lời nói là đội vàng. Khi phát ra những lời nói tốt đẹp, chúng ta trở nên giàu sang và có thêm nhiều bạn hữu. Thật hạnh phúc cho ai biết nói những lời xây dựng hữu ích cho người nghe. Thánh Phaolô Tông Đồ từng nhắc nhở chúng ta về giá trị của lời nói. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính người là dấu ấn ghi trên anh em để chờ ngày cứu độ. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Con người ta có thể bị án phạt hay được cứu độ cũng vì lời nói. Người khôn ngoan và thánh thiện là người biết làm chủ được lời nói của mình. Vì thế, muốn được nên thánh, hãy để cho Chúa Thánh Thần điều khiển và uốn nắn miệng lưỡi chúng ta. Ý thức được sự nguy hiểm của miệng lưỡi, nên tác giả Thánh Vịnh đã ước nguyện. Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con và trong chừng lưỡi con. Hãy học nơi Đức Giêsu bài học khiêm tốn và nhân hậu, để biết mở lòng tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Có lần Chúa Giêsu cùng các môn đệ vào làng Samari, nhưng dân làng không đón tiếp. Thấy thế, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an đề nghị Chúa Giêsu cho phép các ông khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt cả thành. Nhưng Chúa Giêsu quay lại can ngăn và mắng các ông về thái độ nông nổi đó. Chúa Giêsu đã lấy tình thương mà hoán cải dân chúng. Vì thế, trả thù không phải là thái độ của người môn đệ Chúa Giêsu. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng vấp phạm về lời nói, và không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được những lời nói chân thành. Có khi vì vô tình, chúng ta cũng có những lời nói làm tổn thương người khác. Mẹ Teresa Calcutta khuyên chúng ta lấy tình thương mà cư xử với nhau. Người ta không biết điều, vô lý và ích kỷ. Dầu vậy, bạn hãy yêu thương họ. Nếu bạn tỏ ra tử tế mà người ta kết án bạn có ý đồ xấu, dầu vậy, bạn cứ tử tế với họ. Việc thiện bạn làm hôm nay, ngày mai người ta sẽ quên. Dầu vậy, bạn cứ làm việc thiện. Chân thành và ngay thẳng sẽ khiến bạn dễ bị tấn công. Dầu vậy, bạn cứ chân thành và ngay thẳng. Khi chịu phép rửa tội, giáo hội trao cho chúng ta sứ mạng làm ngôn sứ để rao giảng lời Thiên Chúa cho người khác. Chúng ta sẽ chỉ thực hiện được sứ mạng ấy khi biết lắng nghe lời Đức Giêsu khuyên dạy. Đức Giêsu chính là lời phát xuất từ Chúa Cha, là lời yêu thương tha thứ, lời xoa dịu những nỗi khổ đau, lời hàn gắn những đổ vỡ, lời phục sinh những phận người đau khổ, nghèo đói bị gạt ra bên lề xã hội. Ước gì chúng ta biết dùng lời Chúa để mưu ích và mang hạnh phúc đến cho người khác. Lạy Thiên Chúa là đấng sáng tạo quyền năng. Khi xưa, Chúa chỉ phán một lời, thì trời đất muôn vật được tạo thành. Xin cho chúng con biết dùng lời nói để chúc tụng quyền năng Chúa. lạy Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể để cứu độ trần gian. Xin cho chúng con biết nói những lời chân thật, hòa nhã, hầu xây dựng đời sống gia đình hòa thuận an vui. Trên biển cả mênh mông, Chúa Giêsu đã dùng lời nói mà chế ngự sóng dữ. Xin giữ gìn chúng con trên biển đời nhiều gian nan vất vả, để chúng con vững lòng tin cậy vào tình thương của Chúa. Amen.
Tình Ngài yêu con bao la vượt lũ trời xanh.
Tình Ngài yêu con như biển thắm sông dâng dạt dào.
Tình Ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, cánh cho con giấc ngủ yên lành. Vì đời con nên đã quên đời mình.
Xin đón nguyện một đời con yêu Chúa trọn phần người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô du kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.